Kim tự tháp. Kim tự tháp hình thành từ số pi. Với hình thù tượng trưng cho sự liên kết trời và đất, kim tự tháp Ai Cập biểu tượng cho tính thần thánh của một pharaoh. Được xếp vào một trong bảy kỳ quan thế giới, kim tự tháp Cheops phải chăng chỉ là một lăng mộ của một vị pharaoh đam mê quyền lực, hay đó là tác phẩm thần bí của các nhà thiên văn và toán học Ai Cập xưa? Chuẩn bị về trời. Ngay khi lên ngôi báo, pharaoh Cheops đã cho tiến hành xây dựng một công trình vĩ đại, công trình xây dựng ngôi mộ của chính mình dưới hình thù một kim tự tháp khổng lồ. Ngôi mộ này giúp nhà vua khi băng hà sẽ gặp lại mặt trời, chúa tể các thần linh, tức vị thần mà ngài gọi là cha. Cheops chọn vùng cao nguyên Giza, nơi không bị ảnh hưởng bởi dòng sông Nin hung hiểm, nhưng cũng không xa mấy con sông đó, để có thể dùng bè vận chuyển đá tới nơi. Công trình này được nhà vua phó thác cho hai kiến trúc sư triều đình là hoàng tử Hemiunu và hoàng tử Wapemnofret. Kỹ thuật đơn giản nhưng chắc chắn. Công trình xây dựng kim tự tháp khiến các kiến trúc sư ngày nay phải ngã nón khâm phục. Vào thời đó, người Ai Cập chưa hề biết đến đồng, sắt, bánh xe và càng không biết đến những công cụ nâng vật liệu xây dựng. Đá xây kim tự tháp phần lớn được lấy từ các vỉa lộ thiên ở vùng cao nguyên này. Phương pháp thật đơn giản, để cắt các khối đá kim tự tháp, thợ xây luồn những chêm gỗ vào chỗ nứt của vỉa đá vôi và đổ nước vào đó. Gỗ nở ra sẽ làm vỡ đá. Các khối đá này sau đó được kéo bằng xe kéo đến chân công trình. Công nhân được trang bị những dụng cụ bằng đá cứng. Họ sử dụng rất nhiều đòn bẩy, dây thừng tết từ sậy và những dàn giá bằng gạch sống. Những dàn giá này sau đó bị phá đi, giúp họ nâng từng khối đá lên độ cao mong muốn. Qua những bức họa lăng mộ vua Dehutihotep, ta biết rằng bằng phương pháp này mà 172 người đã di chuyển được một pho tượng nặng 60 tấn và chỉ cần 8 người là đủ để di chuyển một khối đá nặng 2,5 tấn. Công trường khổng lồ. Sử gia Hy Lạp Herodot viết hơn 100.000 người làm việc trong suốt 20 năm. Chắc chắn là ông đã phóng đại. Thật ra chỉ có khoảng 5.000 người thường xuyên túc trực tại công trường. Họ là thợ chuyên nghiệp, kiến trúc sư, đốc công, thợ đục đá, chuyên gia xây dựng và thiết kế chuyên nghiệp. Trong thời gian nước sông Nin tràn bờ, tức từ 3 đến 4 tháng, nhà vua tuyển hàng ngàn nông dân vào làm việc cho công trình vì đây là khoảng thời gian mà họ phải ngưng việc đồng áng do ảnh hưởng của lũ. Những người này sẽ phụ trách phần việc nặng nhọc nhất là vận chuyển đá. Khác với ta tưởng, những người làm việc này không phải là nô lệ bởi họ được trả công. Tuy nhiên, theo những nguồn tư liệu khác, thì nhà vua đã nhiều lần tấn công Libya và Nubia để bắt về hàng ngàn nô lệ, buộc họ tham gia xây dựng nơi yên nghỉ cuối cùng của mình. Vôi, hoa cương và vàng giác. Để ốp lớp áo ngoài của kim tự tháp, vua Cheops dùng tàu thủy đưa về từ Troyzu một loại vôi mịn, trắng sáng. Đá hoa cương cũng được chở đến từ Aswan. Các khối đá được xếp khít đến nỗi không cách nào luồn lưỡi dao vào giữa. Cuối cùng, người ta đặt trên chóp của chiếc kim tự tháp trắng trơn và nhẵn nhụi đó một kim tự tháp nhỏ bằng vàng phản chiếu ánh mặt trời. Đáng tiếc là đến thời đại chúng ta, lớp ốp ngoài của kim tự tháp đã không còn vì năm 1400, một vị vua Hồi giáo đã nghe lời một nhà tiên tri cho hủy hoại tuyệt phẩm đó mà ông ta cho là biểu trưng của thời đại mông muội. Với người Hồi giáo, công trình nghệ thuật dành cho khắc thần dỏm này chỉ đáng bị phỉ nhổ. Vì vậy mà họ đã phá thủng kim tự tháp, xé toang lớp giác vàng bên ngoài xác ướp vua Cheops và lấy đi tất tật những báu vật được chôn trong ngôi mộ. Phòng của Pharaoh. Căn phòng phía trong hầm mộ của vua Cheops được ốp 5 tấm đá hoa cương rộng 5 mét. Phía trên là 5 gian trống khác ốp đá tương tự. Trên nữa là gian thứ 5. Căn phòng này nằm dưới một mái đá hoa cương dốc hai bên để đảm bảo thăng bằng cho tổng thể công trình. Ẩn giữa trung tâm khối đá khổng lồ độc đáo đó, căn phòng này được xem là một trong những tác phẩm táo bạo nhất của kiến trúc nhân loại. Ngày nay, người ta đã tháo dỡ các khối đá khổng lồ che bít đường hầm mà công nhân sử dụng để ra khỏi kim tự tháp sau khi chôn cất vua. Đó là một lối hẹp nằm sâu 16,5 mét. dưới lòng đất. Sau khi khó nhọc lách qua đoạn đường gian nan, băng qua một hành lang lớn, còn nguyên dấu những tảng đá hoa cương đã từng một thời ốp lên đó, người ta đến gian phòng đặt chiếc hòm đá nặng trịch của vua Cheops. Xác ướp của nhà vua đã không còn đó, nhưng người ta vẫn thấy hai ống dẫn hẹp thông ra không khí bên ngoài để linh hồn của Pharaoh có thể bay ra như chim, hướng đến tận trời cao và quay trở về tim mộ bất cứ khi nào mong muốn. Bí ẩn những con số. Người phương Tây đầu tiên đặt chân vào đài kim tự tháp này là đại tá Howard Vyse. Năm 1830, vị đại tá người Anh này đã dùng thuốc nổ để phá đường vào các hành lang bít kín. Những thu thập của ông đã gây sự chú ý nơi John Taylor, một biên tập viên ở London. Từ các số liệu do đại tá Howard cung cấp, Taylor không đến tận nơi. John Taylor đã dựng lên những lý thuyết lạ lùng nói về các ký hiệu toán học trong công trình kim tự tháp. Cùng với một người bạn là nhà thiên văn Charles Piazzi Smith, John Taylor đã chứng minh rằng nếu chiều cao của kim tự tháp là bán kính của một hình tròn, thì chu vi hình tròn này cũng bằng chu vi của mặt đáy kim tự tháp. Diện tích mỗi mặt bên bằng bình phương chiều cao kim tự tháp. Chiều cao mỗi mặt bên chia cho cạnh đáy bằng phi 1,618, tức tỷ lệ vàng của Pythagore. Những điều này chứng tỏ người xây kim tự tháp đã biết rõ các số pi 3,14 và số phi từ thời đại bí ẩn xa xôi. Những con số 10 này cho thấy, ngay từ thời cổ Ai Cập, loài người đã có những kiến thức toán học khá sâu sắc và đã áp dụng chúng vào công trình xây dựng ngọn kim tự tháp đồ sộ này. Nhưng cũng có nhiều người vẫn cho đó là sự trùng hợp. Theo những người này, thì các kiến trúc sư cổ Ai Cập, trong khi theo đuổi sự cân đối và các giá trị thẩm mỹ trong xây dựng kim tự tháp, đã tình cờ đi đến những con số pi và phi. Những lý thuyết khó tin. Các công trình nghiên cứu của Taylor và Smith trở nên rối rắm khi họ đặt ra một đơn vị đo lường mới gọi là khuỷu tay kim tự tháp, có lẽ do nản chí vì không tìm ra thêm được điều gì xuất chúng. Từ đó, họ đưa ra hàng loạt kết luận lạ lùng, chẳng hạn như chu vi đáy kim tự tháp lớn hơn số ngày trong năm gấp 100 lần, chiều cao kim tự tháp nhỏ hơn khoảng cách từ trái đất đến mặt trời 1 tỷ lần, vân vân. Mặc dù các phép tính của Taylor và Smith quả là khó tin, nhưng vẫn có người tin theo. Vào cuối thế kỷ 19, cao nguyên Giza tràn ngập những kẻ cuồng tưởng mang theo thước dây tới đây để đo đạc lung tung. Nhà khảo cổ Flinders Petrie thậm chí còn bắt gặp một người đang gọt bớt một khối đá hoa cương ở tiền sảnh phòng mộ để kích thước đá phù hợp với lý thuyết của ông ta. Một số người cho rằng kim tự tháp này ẩn chứa những lời tiên tri. Nhờ những kiến thức được phát hiện của các nhà hiền triết cổ mà một số người đã đưa ra các tiên đoán đại loại như một cuộc đại chiến sẽ nổ ra vào năm 1928, Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian năm 1936 và ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 1953. Hướng xây đáng ngưỡng mộ. Hướng xây kim tự tháp rất đẹp và nó không cần phải đưa ra bất kỳ giả thuyết nào để giải thích. Bốn mặt công trình xoay về bốn hướng đông, tây, nam, bắc với độ chính xác kỳ lạ, và nếu như có sai sót thì cũng là rất nhỏ. Liệu từ đó ta có thể suy ra rằng kim tự tháp là đài quan sát thiên văn? Chắc chắn là không. Ta chỉ nên ghi nhận rằng khi xây dựng lăng mộ vua Cheops, các kiến trúc sư đã vận dụng mọi kiến thức mà họ có để tô vẽ cho công trình, giống như họ đã đặt một hoa văn hay vật trang trí nào đó lên công trình này vậy. Vị Pharaoh do đó, khi bước sang thế giới bên kia, không chỉ mang theo tài sản của mình, mà còn mang theo kiến thức của cả thời đại mà ông ta sống. Người ngoài hành tinh đã xây kim tự tháp. Suốt từ thời cổ đại, ngọn kim tự tháp lớn này không ngừng làm loài người sửng sốt. Hết người này đến người khác đã tìm cách lý giải về công trình đồ sộ này. Ngày nay, các nhà ngoại cảm cho rằng kim tự tháp Cheops phát ra lực hút rất mạnh. Họ kết luận rằng các khối đá được người ngoài hành tinh dùng sức mạnh phi trọng lực để nhấc lên. Mục tiêu của người ngoài hành tinh là che giấu một lò phản ứng hạt nhân. Ai mà nghi ngờ thì cứ việc đào dưới lớp cát ở cao nguyên Giza, ắt sẽ thấy xác phi thuyền không gian. Còn tượng nhân sư ư, đó là biểu tượng của một chủng tộc thượng đẳng đến từ vũ trụ. Kim tự tháp Cheops đã được xây cùng lúc với tượng nhân sư bởi người Atlantis, hậu duệ của người ngoài hành tinh sống sót sau khi lục địa của họ bị nhận chìm. Từ thế kỷ 19, những người lãng mạn và những người cuồng tín phản đối cách giải thích của các nhà khảo cổ, cho đó là tầm thường. Theo họ thì ngọn kim tự tháp này là cọc tiêu trồi lên khỏi mặt nước để giúp con tàu của Noah tìm thấy đường đi, hoặc đó là một đài quan sát thiên văn chứa đựng những đại phương trình của vũ trụ. Cũng theo những người này, chiếc quách bằng đá hoa cương đỏ tìm thấy trong hầm mộ vua Cheops chính là cái tráp mà Thượng Đế ban cho nhà tiên tri Moses. Những người thiên về thuyết trái đất rỗng thì nhìn thấy ở ngọn kim tự tháp lớn cánh cửa bước vào thế giới bên trong trái đất. Cách giải thích của người cổ đại và trung cổ. Theo Aristotle thì ngọn kim tự tháp lớn này được xây lên để biểu thị uy lực nhà vua. Còn theo sử gia Ammian Maxillian thì công trình này là một thư viện khổng lồ và các gian phòng bên trong được xây với mục đích lưu giữ sách vở của các nhà hiền triết. Theo Benjamin de Trudel, nhà chấp sử biên niên ở thế kỷ 12, thì đây là kho thóc khổng lồ mà tổ phụ Joseph đã cho xây dựng để dự trữ nguồn lương thực phòng cho 7 năm nạn bò gầy mà Pharaoh đã nhận được điềm báo trong giấc mơ. Đất nước Ai Cập của vua Cheops. Lúc Cheops lên ngôi năm 2696 trước công nguyên, thì hai đại vương quốc hình thành nên Ai Cập từ 1.000 năm trước đó đã hợp nhất. Là đại diện của triều đại thứ tư, Cheops đã chuyển kinh đô Ai Cập từ Mendoom sang Giza, một nơi không xa thành phố Memphis, với sự trợ giúp của một quan tể tướng tài giỏi. Vị pharaoh đầy tham vọng và quyết đoán này đã tiến hành nhiều cuộc càn quét hiệu quả ở Libya, Nubia, nơi mà ông ta cho khai thác các mỏ, và Sudan. Bán đảo Sinai ở phía đông cũng được nhà vua khai thác triệt để bằng cách thường xuyên đưa gỗ quý từ Lebanon về. Nhưng Ai Cập trên hết vẫn là một xứ sở nông nghiệp bởi nó vốn là một hành lang dài dọc theo sông Nin, được nước sông Nin tưới cho đất đai màu mỡ. Con sông này cũng giúp cho việc di chuyển được thuận lợi bởi Ai Cập vốn là một vương quốc tập quyền với bộ máy chính quyền nhiều cấp. Bộ máy này cho phép nhà vua toàn quyền điều phối nguồn tài nguyên của đất nước. Triều đại của vua Cheops và các pharaoh kế tiếp có thể xem là thời kỳ hoàng kim của Ai Cập cổ đại. Hướng đến sự hoàn thiện, kim tự tháp đầu tiên ra đời năm 2850 trước công nguyên. Trước đó, mộ phần của các vua chúa và quý tộc chỉ được đắp bằng gạch sống trộn rơm mà người Ai Cập gọi là mastaba. Để linh hồn của vị chúa tể của mình là Pharaoh Djoser có thể lên thiên đàng, nhà kiến trúc Imhotep đã cho cắt những khối đá vôi rất đẹp lấy từ các công trường đá gần sông Nin để đặt lên ngôi mộ lớn của nhà vua. Những khối đá này tạo thành 6 bậc thang khổng lồ lên cao đến 61 mét. Khi chọn vật liệu có độ bền vĩnh cửu này để làm các nấc thang lên thiên đàng, Imhotep đã khai sinh ra một nghệ thuật xây dựng mới mà trước đó chưa ai biết, nghệ thuật gọt đá. Nghệ thuật này đồng thời cũng tạo ra khoảng cách giữa pharaoh và những người phàm tục. Chính nhờ nó mà sau này Imhotep được phong thần. Trên đỉnh hoang mạc nằm dọc sông Nin ở hướng Tây, hướng mà người ta nghĩ rằng mặt trời sẽ bước vào vương quốc của người chết khi chiều tàn, các kim tự tháp kể từ đó nối tiếp nhau ra đời. Khu vực trung tâm của các kim tự tháp luôn được dành cho gian phòng đặt mộ các pharaoh. Gian phòng này sẽ được bít kín vĩnh viễn ngay sau hôm xác ướp nhà vua được đặt vào trong quách. Trải qua nhiều công trình, tay nghề của các thợ xây và thợ đẽo đá ngày càng hoàn thiện và hình dáng của kim tự tháp cũng ngày càng thanh thoát. Tuy nhiên, phải mất đến hơn 2 thế kỷ rưỡi, chiếc thang nơi mộ vua Joseph mới biến thành khối hình học hoàn hảo của mộ vua Cheops. Cái đẹp là phạm trù toán học, sự hài hòa hoàn hảo. Tỷ lệ vàng đã tồn tại từ trước đó trong các công trình xây dựng của Ai Cập cổ đại. Lý thuyết về tỷ lệ vàng đã được trình bày lần đầu ở thế kỷ thứ 3 trước công nguyên trong tác phẩm Nguyên lý cơ bản của Euclid. Ông này đã lấy cảm hứng từ tư tưởng của nhà toán học kiêm triết học người Hy Lạp Pythagore. Theo Pythagore, vũ trụ được hình thành từ cùng một dạng vật chất gọi là vật chất cơ bản. Tất cả những nguyên tố của vật chất này liên kết với nhau theo một trật tự không đổi cho đấng tối cao thiết lập, do đó và nhờ đó mà tạo ra sự hài hòa hoàn hảo. Bắt nguồn từ khái niệm trật tự, khái niệm tỷ lệ dựa trên ý tưởng cho rằng tất cả đều được sắp xếp theo những con số. Nhờ so sánh chiều dài của các dây nhạc cụ với độ cao của 7 nốt thang âm Hy Lạp mà Pythagore rút ra được những tỷ lệ tạo ra hợp âm. Đây là những tỷ lệ toán học. Các quản nhạc có thể biểu thị bằng cách phối hợp 4 số đầu sao cho có tổng số bằng 10. Một định luật phổ biến. Pythagore cho rằng thiên nhiên thuận theo tính logic của toán học và chính nhờ tính logic này mà thiên nhiên tìm ra được vẻ đẹp của nó. Do đó mà tỷ lệ vàng có thể giải thích mọi thứ, nhất là trong lĩnh vực âm học, vật lý và hình học. Nó gắn kết hài hòa với thiên nhiên. Tỷ lệ vàng được áp dụng phổ biến trong nghệ thuật, kiến trúc và thiên văn Hy Lạp. Ý tưởng cho rằng mọi vật thể đều tuân theo những tỷ lệ phù hợp với các tỷ lệ chi phối vũ trụ đã được xem là bất biến. Đề tài này được phát triển trong tác phẩm The Divina Proportion năm 1509 của một tu sĩ người Ý tên Luca Pacioli. Đây là tác phẩm đầu tiên hoàn toàn chỉ viết về tỷ lệ vàng và được minh họa bằng các hình vẽ của Leonardo da Vinci. Một mô hình cho giới nghệ sĩ và kiến trúc sư. Trong De Architectura, tác phẩm chuyên đề đầu tiên về kiến trúc viết năm 25 trước công nguyên, kiến trúc sư La Mã Vitruve là người đầu tiên cho rằng sự hài hòa của các tòa nhà cần phải phỏng theo sự hài hòa của cơ thể người. Nhiều thế kỷ sau, các nghệ sĩ và kiến trúc sư thời phục hưng như Piero della Francesca, Leonardo da Vinci hay Albrecht Dürer đã lấy các tỷ lệ lý tưởng của cơ thể người để đưa vào các công trình của mình. Gần đây nhất, năm 1946, kiến trúc sư Le Corbusier đã phát hiện bí quyết xây dựng hàng loạt khi ông sáng tạo ra hệ modulo, tức mô đun vàng, một hệ thống các tỷ lệ trong kiến trúc, cho phép xây dựng nhà cửa vừa nhanh chóng lại vừa hài hòa. Những đô thị bí ẩn. Hải đăng Alexandria, kỳ quan thế giới cổ đại. Là kỳ quan thứ 7 của thế giới cổ đại, ngọn hải đăng Alexandria đứng sừng sững ở lối ra vào cảng thành phố Alexandria, Ai Cập. Một thành phố do Alexander Đại Đế sáng lập năm 331 trước công nguyên và sau đó được vua Ptolemy đệ nhất cho xây dựng. Vị trí quan trọng của ngọn hải đăng tại cảng Alexandria. Alexandria được xem là một thành phố lý tưởng, một thành phố mà sự vĩ đại phản ánh quyền lực thống trị của Hy Lạp ở địa Trung Hải. Vẻ lộng lẫy và chiều cao của ngọn hải đăng là biểu tượng nổi bật nhất của thành phố này. Sau khi bị phá hủy vào năm 1303, những gì còn sót lại của ngọn hải đăng ngày nay chỉ là một đống đá vôi chìm sâu dưới lòng biển ở ngoài khơi thành phố Alexandria và những lời mô tả sơ sài khiến người ta không thể nào khôi phục lại hình ảnh của ngọn hải đăng này một cách chính xác. Đảo Pharos tiếp nhận kỳ quan thứ 7 của thế giới. Việc xây dựng một ngọn hải đăng ở Alexandria trước hết nhằm phục vụ lợi ích của thành phố. Sự sống còn của thành phố này gắn liền với việc phát triển giao thương biển. Do đó, việc cần làm đầu tiên là đảm bảo an toàn để tàu bè đi lại dễ dàng trong khu vực mà nhà sử học kiêm nhà địa lý và triết gia Hy Lạp Strabo, sinh năm 58 trước công nguyên, mô tả là đầy đá ngầm, cái thì nổi rõ trên mặt nước, cái thì chìm liễm, không ai thấy. Ngọn hải đăng được xây dựng tại mũi đông của đảo Pharos, một hòn đảo mang hình dạng thuôn dài, nằm đối diện với thành phố Alexandria. Chính từ cái tên của hòn đảo này mà đã ra đời danh từ đèn pha, tức hải đăng, tiếng Latin là Pharos. Đảo Pharos nối với đất liền bởi một con đê dài hơn 1 km, tạo thành một bến cảng được che chắn kỹ. một công trình quy mô khổng lồ, là người sáng lập ra một triều đại mà sau này sẽ biến mất cùng với cái chết của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra vào năm 30 trước công nguyên. Ptolemy đệ nhất, cựu dũng tướng của Alexander Đại Đế, mong muốn trở thành người nối gót các pharaon. Để xây dựng ngọn hải đăng, ông điều động tất cả những người tài giỏi nhất Ai Cập, cả các giáo sĩ lẫn thợ thủ công đều được trợ giúp tìm hiểu phương pháp xây dựng kim tự tháp, chủ yếu thông qua các sách vở lưu trong Đại Thư Viện. Công trình này chắc chắn là vô cùng hoành tráng. Các nguồn tư liệu văn học và khảo cổ học cho phép phát họa những nét chính của công trình. Được xây bằng đá vôi trắng, ngọn hải đăng vươn cao khoảng 135 mét. Tầng thứ nhất của ngọn hải đăng hình vuông, tầng thứ hai hình bát giác, còn tầng thứ ba cũng là tầng cuối có hình trụ. Cả khối công trình này nằm trên một nền chữ nhật nâng cao. Một đoạn đường dốc đặt trên 16 chiếc vòm dẫn đến cánh cổng vào đồ sộ của ngọn hải đăng. Để vào bên trong, có một con đường dốc dẫn lên tầng 2, rồi từ tầng 2 có cầu thang lên đến đỉnh. Jacobi, một viên chức Ả Rập sống ở thế kỷ thứ 9 nói rằng, tổng thể công trình chỗ nào cũng có cửa sổ soi sáng đường cho những người leo lên hải đăng và giúp họ đặt chân đúng chỗ. Ngọn hải đăng có khoảng 50 gian phòng, một số là phòng làm việc của bộ phận bảo trì, còn một số dùng để dự trữ chất đốt để chuyển lên tầng trên cùng của ngọn hải đăng. Số phận ngọn hải đăng. Nơi trọng yếu của ngọn hải đăng nằm ở tầng trên cùng. Đây là tầng có căn phòng lửa, nơi mà lò lửa hoạt động suốt ngày đêm để soi đường cho hơn 100.000 thủy thủ. Đến triều đại Byzantium, từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ bảy, các tượng danh nhân Hy Lạp đặt trên ngọn tháp này được thay thế bằng tượng của các thánh công giáo. Khi người Hồi giáo xâm chiếm thành phố Alexandria, họ biến tầng trên cùng của ngọn hải đăng thành đền thờ Hồi giáo. Cho đến nay, việc khôi phục nơi này tỏ ra cực kỳ khó khăn, bởi lẽ nó đòi hỏi các nhà khảo cổ phải làm việc rất tỉ mỉ trong một thời gian rất dài mới mong gắn lại được gần 3.000 khối đá hiện đang nằm sâu nhiều mét dưới đáy biển. Trong Đại Thư Viện Alexandria có gì? Là người theo đuổi ước mơ vĩ đại của Alexander Đại Đế, vua Ptolemy đệ nhất đứng ra chủ trì việc xây dựng Alexandria, được triết gia Demetrius Phalereus thuyết phục là thành phố cần có thư viện. Ptolemy đệ nhất đã cho xây một thư viện và biến nơi này thành nơi trữ sách lớn nhất trong thế giới Địa Trung Hải cổ đại. Một công trình xây dựng độc nhất vô nhị thời cổ đại. Triều đình Ptolemy muốn tập hợp tất cả những văn bản viết tay trên thế giới. Để làm điều này, họ bỏ tiền ra mua, sao chép và thậm chí là ăn cắp sách. Hàng ngàn cuộn giấy nằm chật các kệ sách ở khắp nơi trong lâu đài, cả dưới hàng hiên lẫn ngoài hành lang. Trong đại thư viện có các tác phẩm của Homer, Herodot hay Thucydides và thậm chí cả bản dịch kinh thánh Do Thái Septante. Số lượng lớn sách vở nơi đây đã thu hút những nhà trí thức lớn nhất thời đó. Người ta ước tính trong thư viện Alexandria có đến 700.000 quyển sách. Trận hỏa hoạn là do Caesar. Chính vì thế mà chuyện thư viện bị hủy hoại thực sự là một tấn thảm kịch cho cả người thời đó lẫn các sử gia thời nay. Sự biến mất của thư viện Alexandria lúc đầu bị cho là do lỗi của hoàng đế La Mã Julius Caesar, vì trong quá trình mang quân đi chinh phục thành phố Alexandria năm 47 trước công nguyên, ông đã cho đốt hạm đội của chính mình để chúng không rơi vào tay cư dân Alexandria. Có lẽ ngọn lửa từ đó đã lan sang kho chứa sách. Thật ra thì hầu như toàn bộ thư viện đã bị hủy hoại trong các đợt tấn công của La Mã vào năm 270 và sau đó là năm 391 sau công nguyên. Hay do vua Omar? Đại thư viện bị hủy hoại hoàn toàn khi thành phố Alexandria rơi vào tay người Ả Rập năm 640. Vì vua Hồi giáo Omar đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ sách và văn bản trong thư viện, chỉ giữ lại kinh Koran. Sự hồi sinh muộn màng. Mơ ước tập hợp toàn bộ tri thức nhân loại vào một nơi duy nhất vẫn luôn tồn tại ở người Hy Lạp, và đó là lý do vì sao thư viện mới Bibliotheca Alexandrina đã được khánh thành vào tháng 4 năm 2002. các đại đô thị bỏ hoang của người Maya. Người Maya đã sáng lập ra nền văn minh tiên tiến trải dài trên vùng đất bây giờ là các bang Yucatan và Chiapas của Mexico, một phần Honduras và Guatemala. Nguyên nhân khiến họ rời bỏ các thành phố này trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến hiện vẫn là một bí ẩn. Tikal, một thành phố khác thường ngay giữa rừng già nhiệt đới. Ẩn mình trong rừng nhiệt đới là các đại đô thành thực thụ, tạo nên một mạng lưới kiến trúc phức tạp. Bốn đô thành trong số này tỏ ra nổi bật bởi những công trình xây dựng rộng lớn mà hình hài khiến ta phải ngẫm nghĩ về độ chuẩn xác kỹ thuật của các kiến trúc sư. Bốn đô thành đó là Tikal ở Guatemala, Copan ở Honduras và hai đô thành Palenque và Uxmal ở Mexico. Đô thành lớn nhất là Tikal, rộng khoảng 10 km vuông. Ngay giữa lòng đô thành là một sân rộng hình chữ nhật dùng để tổ chức các nghi lễ tôn giáo. Hai bên sân là những bệ đất vươn lên thành những ngôi đền hình tháp khổng lồ có nhiều bậc thang. Bậc cao nhất cách mặt đất 70 mét. Những ngôi đền này bao bọc phần mộ của những người cai quản thành phố. Tính ra có đến hơn 3.000 công trình xây dựng ở đây. Trong đó có rất nhiều đền đài, dinh thự và sân chơi bóng phân bố trên 3 thành thượng nối kết nhau bởi những mặt đường rộng, đặc biệt là thành thượng Bắc rộng đến hơn 1 hecta và có 16 ngôi đền. Có rất nhiều tấm bia đá trơn ở các công trình trên. Có lẽ lúc đầu các bia này được tráp thạch cao, nhưng với thời gian, lớp thạch cao này đã biến mất cùng với những dòng chữ khắc trên đó. Với những công trình còn lại, người Maya xây bằng loại đá cứng hơn lấy từ nơi khác đến. Do người Maya không sử dụng bánh xe mà dùng một hệ thống đai truyền đơn giản để tải đá, ta có thể hình dung họ phải khó nhọc thế nào để vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trình. Việc xây dựng đô thành Tikal vì thế phải chia làm nhiều chặng và trải dài suốt 500 năm. Một nền văn minh đỉnh cao vì sao đã nhanh chóng biến mất? Việc ngưng đột ngột các công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo và chính trị là dấu hiệu đầu tiên về sự suy tàn của đế chế Maya. Tuy nhiên, không chỉ đời sống văn hóa của người Maya bị chững lại, mà cả dân số Maya cũng bắt đầu giảm dần. Phần lớn các khu trung tâm đều bị bỏ hoang chỉ trong vòng vài năm. Dân số Tikal từ 50.000 người giảm xuống chỉ còn 5.000. Đến cuối thế kỷ thứ 9 thì không còn bóng dáng người Maya nào ở đô thành hoang phế này. Nhiều ý kiến được đưa ra để lý giải nguyên nhân rời bỏ các đô thành của người Maya. Một số người cho rằng đó là do thảm họa thiên nhiên như động đất, thay đổi khí hậu hay các đợt dịch bệnh. Nhưng tình trạng địa chất và địa lý nơi đây cho thấy lập luận này không đúng và cũng không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cái chết hàng loạt do dịch bệnh. Không có dấu vết nào của sự xâm lược ngoại bang. Việc tìm thấy ở Tikal vài món đồ gốm xuất xứ từ vịnh Mexico không thể chứng minh được rằng đã xảy ra một cuộc chiến tranh xâm lược ở đây. Nhiều giả thuyết nhưng đều không dứt khoát. Dựa vào việc tượng những người cai quản thành phố bị chặt đứt chân tay, nhà khảo cổ học Mỹ Eric Thompson cho rằng những người nông dân đã nổi dậy. Khởi nghĩa nông dân đã kết liễu sự cai trị của những nhà cầm quyền tôn giáo và chính trị. Tuy những người này sau đó vẫn tiếp tục sinh sống quanh các đô thành, nhưng do các dinh thự của họ thiếu sự bảo trì nên dần dần sụp đổ. Giả thuyết này nghe có vẻ thuyết phục nhưng không vững vì không ai tìm thấy trong phế tích của đô thành này bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Theo những nhà nghiên cứu khác, thì nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh Maya là do yếu tố thiên nhiên, đất đai nơi đây bị suy kiệt bởi tình trạng thâm canh ngô. Tuy nhiên, thường thì các nương rẫy bậc thang không bị ảnh hưởng bởi tai họa sinh thái này. Không ai lý giải được vì sao người Maya dần dần rời bỏ các đô thành mặc cho chúng bị rừng già xâm chiếm, và người ta càng không hiểu vì sao họ lại bỏ đi trong một thời gian dài đến thế. Theo những giải thích gần đây nhất, thì có thể là do vài nguyên nhân như sau. Thứ nhất là do áp lực quân sự và thương mại của những người từ nơi khác đến. Thứ hai là do có sự mất cân đối giữa dân số và nguồn lương thực ở các đô thành. Thứ ba là do sự cạnh tranh gay gắt giữa các đô thành với nhau, khiến xã hội Maya ngày càng suy yếu. Maya, nền văn minh phức tạp. Mặc dù người Maya chủ yếu sống bằng nghề nông, nhưng những món đồ gốm phát hiện tại các đô thành cho thấy họ cũng rất giỏi nghề thủ công. Họ sở hữu hệ thống chữ viết đầy đủ đầu tiên của châu Mỹ trước khi Christopher Columbus tìm ra lục địa này, và họ cũng có nhiều kiến thức đáng nể về thiên văn học. Là xã hội theo chế độ thần quyền, toàn bộ lối tư duy tuân theo trình tự tôn giáo, xã hội Maya là một hệ thống đẳng cấp, nơi mà việc hiến tế người diễn ra phổ biến. Nhiều đô thành lớn được xây dựng ở thời kỳ đỉnh cao của lịch sử người Maya, từ năm 625 đến năm 800 sau công nguyên, trở thành trung tâm tôn giáo, chính trị và hành chính của người Maya. Nhà ở của họ thì nằm rải rác quanh khu vực trung tâm này. Công trình tiêu biểu ở trung tâm thành phố là một ngôi đền có dạng vòm hình thành từ hai bức tường song song, càng vào sâu bên trong càng dày, trên cùng là phần nóc. Tiahuanaco, thành phố đá màu nhiệm. Năm 1549, khi nhà thám hiểm Tây Ban Nha Sierra de Leon lên đến ngọn đồi cao thuộc dãy núi Andes ở Tiahuanaco, thì ông phát hiện ra những phế tích thật đặc biệt ở nơi đây. Một số người cho rằng đó là di tích của một thành phố cổ nhất thế giới, hay thậm chí là tàn tích một căn cứ của các thánh thần ngoài hành tinh. Thành phố chết trên vùng cao nguyên thuộc dãy Andes. Trong số tất cả các thành phố thời tiền Columbus, Christopher Columbus, Tiahuanaco chắc chắn là thành phố bí ẩn nhất. Nằm ở cực nam hồ Titicaca thuộc địa phận Bolivia 20 km và tọa lạc trên cao độ 3.840 m. Tiahuanaco trải dài trên một diện tích rộng hơn 4 km vuông. Trên đó, các di tích cự thạch chiếm khoảng 16 hecta. Với quang cảnh điều hiu, nơi này nằm lọt thỏm giữa hai ngọn núi cao, một ngọn cao 4.700 m ở phía đông và ngọn kia cao 6.000 m ở phía tây. Khó tưởng tượng nổi một nơi như thế lại ẩn giấu một nền văn minh vô cùng phát triển. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất ở Tiahuanaco là cổng mặt trời, làm từ một khối đá khổng lồ, chạm trổ tinh xảo. Nhưng người ta cũng tìm thấy ở Tiahuanaco phế tích của các ngôi đền, trong đó một ngôi đền có hình kim tự tháp và một ngôi đền khác được chôn một phần dưới lòng đất. Di tích một cung điện, nhiều công trình khác nhau và những tượng thần khổng lồ tạc trong đá nguyên khối. Lúc người Tây Ban Nha mới phát hiện ra thành phố này, thì số lượng di tích nơi đây còn nhiều hơn. Nhưng do trong vùng thường xuyên xảy ra động đất và do nhiều bức tường nơi đây bị dỡ bỏ để xây các công trình khác, nên đến lúc được xếp loại di tích thì thành phố này đã không còn gì nhiều. Chỉ riêng các khối đá to nhất là vẫn trụ được tới ngày nay. Ở các khu phố bên ngoài khu vực cự thạch, các căn nhà bằng gạch thổ nào đã trở thành cát bụi sau khi thành phố bị bỏ hoang. Phải quan sát từ trên không mới thấy được dấu vết của chúng. Từ phát hiện này, người ta ước tính dân số Tiahuanaco là từ 30.000 đến 40.000 người. Thời kỳ hưng thịnh và suy vong của thành phố Tiahuanaco. Ngay khi người Tây Ban Nha đặt chân đến Tiahuanaco, họ đã tìm hiểu về độ tuổi của thành phố này. Người da đỏ thời đó không cung cấp được manh mối nào đáng tin cậy. Họ chỉ kể rằng thành phố này được những người khổng lồ xây lên trong chỉ một đêm trước ngày xảy ra đại hồng thủy, nhưng sau đó thì bị một trận động đất lớn hoặc tia mặt trời hủy hoại. Dựa vào các truyền thuyết này mà một số tác giả suy đoán rằng Tiahuanaco đã 300.000 năm tuổi và là tác phẩm của một giống người khổng lồ bị lãng quên. Nhưng các công trình khai quật ở thế kỷ 20 cùng việc đo tuổi bằng carbon 14 thực hiện trong thập niên 1960 cho phép ta phân biệt 4 giai đoạn phát triển của thành phố này. Đầu tiên là giai đoạn hình thành khoảng từ năm 1000 đến năm 133 trước công nguyên, rồi đến giai đoạn xây dựng đô thị từ năm 133 trước công nguyên đến 374 sau công nguyên. Sau đó là giai đoạn vương quyền từ năm 374 đến năm 724 và cuối cùng là giai đoạn bành trướng diễn ra cho đến khi thành phố này đi đến một kết cục bi thảm ở đầu thế kỷ 13. Khi quân Incas tràn vào Tiahuanaco giữa thế kỷ 15, thì thành phố này đã bị bỏ hoang gần 250 năm. Các khối đá được dịch chuyển cách nào? Một bí ẩn nữa của Tiahuanaco là cách thức vận chuyển các tảng đá núi lửa nguyên khối trong dãy Andes và những tảng sa thạch để xây các công trình kỷ niệm hay tà các tượng thờ. Tảng đá nặng nhất là khối sa thạch đỏ nặng 131 tấn. Sa thạch có lẽ có xuất xứ ở khu vực, nhưng đá núi lửa, tảng lớn nhất nặng 41 tấn, thì có lẽ được lấy từ hồ Titicaca, thuộc bán đảo Copacabana cách đó 80 km. Làm sao có thể di chuyển những khối đá này trên một chặng đường rất dài khi mà không có bất kỳ loài thú kéo nào? Các câu chuyện thần thoại của người da đỏ thường kể về một đạo sĩ dùng tiếng kèn để điều khiển các khối đá khổng lồ bay lên không. Một số người da đỏ thì cho rằng có bàn tay trợ giúp của người ngoài hành tinh. Nhà khảo cổ người Bolivia Carlos Ponce Sanchez đã bỏ ra một thời gian dài để đào tìm kiếm và tiến hành nhiều thử nghiệm ở khu di tích Tiahuanaco. Ông đã chứng minh rằng 20 người là có thể dùng dây thừng kéo một tảng đá 1 tấn. Vì biết người da đỏ có kỹ thuật bện dây thừng rất chắc, nên ông quả quyết rằng các tảng đá nguyên khối có thể được kéo lê trên mặt đất bằng cách sử dụng nhiều phương pháp giảm ma sát khác nhau. Về phần các khối đá lấy từ núi Andes, thì có lẽ chúng được vận chuyển bằng đường hồ và được chất lên trên những chiếc bè làm bằng gỗ balsa, một loại gỗ lấy từ một nơi ở xa hơn 100 km. Bí ẩn vẫn còn đó và sẽ mãi còn đó. Nhưng thắc mắc liên quan đến việc người thời đó đã dùng phương cách nào để vận chuyển các tảng đá lớn, cụ thể nhất là những tảng nặng trên 20 tấn, thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Ngoài ra, Tiahuanaco còn có những bí ẩn khác. Rõ ràng là cư dân thành phố đã đột ngột rời bỏ nơi này vào đầu thế kỷ 13. Nhưng vì sao, không ai rõ. Cũng không ai biết thành phố này đảm nhiệm chức năng gì, là một trung tâm tôn giáo hay là kinh đô của các vua chúa. Cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào giúp ta giải quyết các thắc mắc này. Nền văn hóa rực rỡ của Tiahuanaco. Đỉnh cao của đế chế Tiahuanaco kéo dài từ năm 800 đến năm 1000 sau Công nguyên. Thời kỳ đó, quốc gia này và đế quốc Huari ở phương Bắc chia nhau cai quản dãy núi Andes thuộc lãnh thổ Peru. Đế chế Tiahuanaco trải dài trên vùng đất bao gồm phía bắc hồ Titicaca, phía tây Bolivia hiện nay, phía bắc Chile và vùng ven biển Peru. Tôn giáo thờ mặt trời đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống người Tiahuanaco và có vẻ như liên quan chặt chẽ đến đời sống chính trị. Người ta đã tìm thấy một số trung tâm hành chính địa phương và khu vực cùng với một hệ thống đường bộ phát triển xuất phát từ Tiahuanaco. Các di tích của thành phố này cho thấy tài năng kiến trúc và nghệ thuật của người dân ở đây. Chúng chứng tỏ thợ thủ công Tiahuanaco biết cả nghề vàng lẫn nghề đồng. Thánh đường huyền bí. Như một khu rừng cột đá soi rọi bởi dòng ánh sáng lung linh sắc màu qua những khung kính rực rỡ, nhà thờ Đức Bà Chartres là một trong những ngôi thánh đường lớn nhất nước Pháp. Tuy nhiên, công trình này đến nay vẫn chứa nhiều bí ẩn. Giếng thiên, nước thánh. Trước khi người Công giáo đặt chân đến Chartres, thì người Gaulois đã rất sùng tín nơi này. Ngay cả cái tên Chartres cũng đã chứng tỏ nguồn gốc văn hóa của nó bởi xuất xứ của từ này là Cannes, tên mà các thầy tế đặt cho các bàn thờ đá, hoặc Canus Is, có nghĩa là chốn linh thiêng của người Canutes. Canutes là tên gọi người Gaulois sống tại đây lúc vùng này bị La Mã chiếm đóng. Nơi này trước đây là một đền thờ dị giáo, bên trong có một chiếc giếng thiêng sâu khoảng 33 mét. Truyền thuyết kể rằng chiếc giếng được gọi là Saint Fox. Này là nơi mà những người Công giáo tuẩn đạo đầu tiên tìm đến để gieo mình xuống. Giếng sau đó được đặt trong một hầm mộ mà Đức Giám mục Fulbert cho xây lại và hoàn tất vào tháng 12 năm 1020 sau khi thánh đường bị cháy lần đầu tiên vào năm 1020. Lại cháy. Năm 1134, một trận hỏa hoạn thứ hai lại hủy hoại thánh đường, khiến nó phải xây dựng lại. Cổng chính thánh đường được xây năm 1144-1145, nhưng đến năm 1194 thì ngọn lửa một lần nữa lại hủy hoại toàn bộ thánh đường. Nhưng kỳ lạ thay, mặt trước và và cổng vào chính không hề bị ảnh hưởng. Đó là nơi có những pho tượng rất đẹp tạo thành một công trình điêu khắc tuyệt tác. Ngay giữa đống đổ nát, người ta còn tìm thấy một thánh tích quý giá còn nguyên không bị hư hại. Đó là một mảnh áo của Đức Mẹ Đồng Trinh. Công việc tái xây dựng lại diễn ra chỉ trong vòng chưa đến 30 năm dưới sự điều khiển của một nhân vật không rõ danh tính. Công trình vĩ đại này đã hoàn thành từ năm 1220. Dàn giữa và nơi bố trí dàn đồng ca đã sẵn sàng cho các buổi lễ. Đây gần như là một phép lạ bởi quy mô đồ sộ của công trình. Mãi đến 40 năm sau đó, công trình này mới hoàn tất. Trước sự hiện diện của Đức vua San Luis, Luis thứ 9, thánh đường này đã được cung hiến cho Đức Mẹ Maria, vị thánh nữ bảo hộ thành phố Chartres. Sau đó, hầm mộ trở thành nơi các giáo dân thường xuyên lui tới cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh Đen mà họ gọi là Đức Bà dưới lòng đất. Các bệnh nhân từ khắp châu Âu đổ xô về với hy vọng được chữa lành bệnh bởi họ tin vào tác dụng thần diệu của nước giếng. Nhưng các giới chức tôn giáo quyết định ngưng việc làm mà họ cho là mê tín này bằng cách lắp kín miệng giếng vào năm 1654. Mãi đến 2 thế kỷ rưỡi sau, người ta mới tìm thấy lại chiếc giếng này. Phương hướng khác thường. Nhà thờ Đức Bà Church mang một số đặc điểm khác thường. Đầu tiên là nó xoay về hướng đông bắc. Phần lớn các nhà thờ đều xoay về hướng đông, tức hướng về Palestine, cái nôi Thiên Chúa giáo. Điều khác thường này được giải thích là do ngôi thánh đường cần phải xây theo phần móng sẵn có của ngôi đền dị giáo cũ để trụ vững. Nhưng quả như vậy thì thánh đường này sẽ phải chịu ảnh hưởng của dòng nước ngầm mà từ thời người Galois đã được xem là có lợi cho con người, nhưng lại dễ dẫn đến những tai họa dưới lòng đất như ô nhiễm lớp nước giếng, lở đất, vân vân. Lối trang trí là ở khắp nơi trong thánh đường, khách đến thăm đều nhìn thấy những hình khắc trên đá do những người thợ hồ vô danh để lại với dàn chữ viết tắt, hình vẽ cá hay vẽ chân dung người. Có điều lạ là một số đề tài Thiên Chúa giáo cơ bản lại vắng mặt, chẳng hạn như không có nơi nào thể hiện cảnh Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Cuối cùng, một trong những điều bí ẩn nhất của nhà thờ Đức Bà Charles là mê đạo, một hình vẽ khắc trên nền của gian thờ giữa. Hình này được hợp thành từ 11 vòng đá lát đen cuộn vào nhau để tạo ra một con lộ dài hơn 260 mét. Con lộ này dẫn đến tâm của mê đạo, nơi xưa kia được đánh dấu bằng một tấm biển đồng có khắc hình trận chiến giữa vua Theseus và thú thần Minotaur. Đây quả là một mẫu trang trí kỳ lạ cho một giáo đường. Sự kỳ diệu của kính màu. Ngay cả những tấm kính màu ở nhà thờ Đức Bà Charles cũng có hơi hướng bí ẩn. Bí quyết hóa học nào đã được sử dụng để đạt đến những màu sắc đẹp như thế? Ý nghĩa thực sự của các hình vẽ trên đó là gì? Thánh sử thường có 2 cách diễn dịch khác nhau. Với công chúng thì dùng cách giải thích đơn giản, còn với người am hiểu thì dùng cách giải thích phức tạp. Tương tự là với các hình thể trên kính ghép màu, với người này đó chỉ là những mẫu hình trang trí đơn giản, nhưng với người khác, đó lại là chuyển động của vật liệu dưới tác động của ngọn lửa giả kim. Chủ đề thiên văn cũng được ứng dụng cho trang trí giáo đường. Ở ô cửa bắc của giáo đường, cảnh thăng thiên của Chúa Giê-xu được viền quanh bởi các sao trong cung hoàng đạo. Còn ở vành cửa nam thì có chạm hình 7 người, tượng trưng cho 7 ngành nghệ thuật tự do, các môn học trí tuệ cao quý ứng với 7 hành tinh được biết đến ở thời Trung Cổ.